Albert và vị Chúa Trời khoa học. Sau khi Albert đã công bố những bài báo này, giới khoa học nhanh chóng nhận ra một tài năng mới. Dù tất cả đều ngạc nhiên khi biết ông chỉ làm một công việc bình thường ở văn phòng đăng ký phát minh. Họ nghĩ ông ít nhất cũng làm việc ở một trường đại học. Thực tế có nhiều người gửi thư cho ông đến trường đại học địa phương. Dĩ nhiên, một lý thuyết mới gây ngạc nhiên như thuyết tương đối cũng tạo ra âu lo cho một số người trong giới khoa học. Một vài người còn đưa ra những chỉ trích ngớ ngẩn cho thấy họ chẳng hiểu gì về điều Albert công bố. Và một số khác thì từ chối tin vào lý thuyết này vì nghĩ nó quá quái lạ và không cần quan tâm đến. Anh sẽ không bao giờ đoán nổi Einstein đã nói gì. Không nghe. Một nhà khoa học đã hỗ trợ Albert rất nhiều là Max Planck. Ông ấy sẽ xuất hiện về sau. Nhưng lúc này ông ấy đang là đồng biên tập viên của tạp chí lịch sử vật lý, một trong những tạp chí tốt nhất dành cho các nhà nghiên cứu. Nghề của Max là quyết định xem có thể chấp nhận các bài viết lý thuyết gửi đăng trên tạp chí hay không, bao gồm cả bài viết của Albert. Max thật sự là một nhà vật lý cổ điển có xu hướng giữ các quan điểm cũ, chứ không đi theo những lý thuyết hiện đại và kỳ lạ. Nhưng ông cũng là một người cực kỳ thông minh, cũng như tử tế. Do đó, ông không chỉ chấp nhận bài viết của Albert, mà còn sẵn lòng giới thiệu về sự thông minh của Albert cho những người khác. Có hiệu quả hơn việc Albert tự giới thiệu mình. Vì vậy, bài viết gây ngạc nhiên của Albert về việc kéo giãn thời gian và nén nhỏ không gian được công bố mà không gặp rắc rối gì. Có những điều bất thường về bài báo này là không có danh sách các bài báo tham khảo khác, vì không có bài báo nào từng viết về đề tài này. Trong đó có lời cảm ơn dành cho Michael Beso, người bạn làm cùng với ông ở văn phòng đăng ký phát minh, vì đã thảo luận với Albert về những ý tưởng này trên đường về nhà sau giờ làm việc. Họ đi rất chậm vì Mileva không ưa Michael. Có lẽ chúng ta nên đi thêm một vòng quanh dãy nhà này nữa. Ồ, đúng thế. Và còn, nó gây ngạc nhiên và thay đổi hiểu biết của con người về vũ trụ mãi mãi. Rất nhiều nhà khoa học đọc mà không hiểu nổi bài báo của Albert, nhưng hầu hết đều thích nó. Bài báo này rất hấp dẫn và giải thích mọi việc quá hợp lý, đến nỗi họ nghĩ rằng nó phải là sự thật. Việc họ cảm thấy như thế cũng tốt, vì đến 25 năm sau mới có bằng chứng chắc chắn để khẳng định lý thuyết này. Nghe có vẻ khá kỳ lạ, nhưng các thí nghiệm không được dùng nhiều trong các lý thuyết của Albert. Hầu hết công việc ông làm đều đi trước thời đại rất xa, nên những kỹ thuật đo lường tương ứng chưa được phát minh vào thời đó. Với hầu hết các khám phá của ông, toán học cũng không phải là một yếu tố quá quan trọng, trừ việc được dùng để tính ra hệ quả chính xác của một lý thuyết hay để chứng minh với người khác. Và Albert chắc chắn không bận tâm nếu không có ai cho rằng ý tưởng của ông là đúng. Vậy làm thế nào Albert biết rằng ông đã hiểu đúng về vũ trụ? Bởi vì ông tin vào Chúa Trời. Ồ, đúng, ông ấy là người Do Thái, đúng không nào? Vâng, đại loại như thế. Chúng ta sẽ bàn vấn đề này sau. Nhưng dù sao cũng không có một vị Chúa Trời Do Thái nào để Albert thảo luận cùng. Dù sao, ông cũng từ bỏ tôn giáo theo một cách nào đó khi mới lên 11 tuổi. Albert tin rằng một dạng Chúa Trời mang tính toán học và khoa học. Thật ra ông thảo luận càng nhiều về sự huyền bí này thì nó càng giảm tính huyền bí đi. Khi Albert nói về Chúa Trời, ý ông muốn nói về một dạng của sự đơn giản trên vũ trụ. Ví dụ như dữ kiện về một công thức toán học đơn giản như công thức mô tả vũ trụ nổi tiếng của Albert. E bằng MC bình phương, mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở trang 167. Là một điều rất kỳ lạ. Sau cùng, tại sao nó không là E bằng 0,98M C mũ 2,00279 hay E bằng chấm hỏi chấm hỏi 23,4 C beta R chấm hỏi chấm hỏi mũ 4 chia 2,3231 phi 9 mũ 5362 5367 Nhân delta nhân 1,52 nhân căn của sigma C bình phương chia 1 nhân 4 nhân 4. Đó là bí ẩn bên dưới sự đơn giản mà Albert muốn nói khi ông đề cập đến Chúa Trời. Dù sao đi nữa, sự đơn giản này là điều ông đang tìm kiếm. Và khi phát hiện ra, ông biết rằng mình đã đúng, cho dù người khác hay các thí nghiệm cho ra kết quả như thế nào. Albert có một năm tuyệt vời. Trong năm 1905, ông hiểu được bí mật của nguyên tử, ánh sáng, thời gian và không gian. Chúng ta sẽ tìm hiểu ở chương sau. Khi đã hoàn thành các khám phá này, ông ngưng lại một thời gian. Không phải vì ông mệt mỏi hay điều gì như thế. Đó chỉ vì ông đã hết đề tài để giải thích. Luôn luôn có thể giải thích bài tập toán về nhà cho cháu mà. Tiến sĩ Einstein. Sau khi đã cách mạng cả thế giới theo 16 cách khác nhau, Albert đã chứng minh mình là một nhà khoa học vĩ đại thật sự. Có phải đã đến lúc ông trở thành một tiến sĩ khoa học hay không? Để làm điều đó, ông cần đăng ký một công trình nghiên cứu chưa ai từng làm với Đại học Zurich. Ông nộp cho họ bài báo gây ngạc nhiên cho cả thế giới về thuyết tương đối. Nhưng nó bị từ chối vì, như Albert nói, hơi khác thường. May là ông có một bài viết bình thường nhưng đặc sắc về các nguyên tử để nộp thay thế và ông trở thành tiến sĩ. Albert cũng quyết định chuyển qua làm một giảng viên đại học. Để chắc chắn được nhận, ông gửi các bài viết nghiên cứu kèm theo đơn xin việc. Hồ sơ xin việc của ông có một lợi thế khoa học quan trọng mà không ai có được. Vậy, ông có được nhận không? Ồ, rất tiếc, chúng tôi muốn một đề tài gì mới hơn. Năm sau đó, ông nộp đơn xin dạy môn toán và cũng bị từ chối. Cuối cùng, ông viết một bài báo đặc biệt về ánh sáng có dạng hạt cho Đại học Bern và được nhận làm giảng viên thỉnh giảng ở đây. Đại học Bern thông báo lịch giảng, đề tài chuyên ngành vật lý đặc biệt khó hiểu, được giảng bởi một người bạn chưa từng nghe nói đến trừ khi bạn là một nhà vật lý học hàng đầu. Trong trường hợp đó, bạn đã biết sẵn tất cả nội dung về chuyên ngành vật lý đặc biệt khó hiểu này rồi. Thời gian bắt đầu, thứ Bảy, 7 giờ sáng. Không bị in nhầm đâu. Tặng túi ngủ miễn phí cho 6 người đăng ký học đầu tiên. Vì những lý do khó hiểu nào đó, những buổi giảng bài như thế này không được chào đón cho lắm. Trên thực tế, những người duy nhất đến dự là chị Maza của Albert và 3 người bạn của ông. 2 người cùng làm việc ở văn phòng đăng ký phát minh và 1 người từ bưu điện. Sau cùng, Albert mới có được một sinh viên thực thụ. Nhưng ngay khi đó, những người khác thôi không tham dự nữa. Hãy tưởng tượng một lớp học mà bạn là sinh viên duy nhất và Albert Einstein là giảng viên của bạn. Điều gì sẽ xảy ra? Vâng, điều đã xảy ra trong trường hợp này là Albert hủy bỏ lớp học. Trong khi đó, rất nhiều người chú ý đặc biệt đến lý thuyết tương đối và say mê khám phá, áp dụng vào thực tế, thêm thắt chi tiết vào cho nó. Thật ra, Albert đã từng nói, từ khi các nhà toán học nhảy vào lý thuyết tương đối, thì tôi không còn hiểu nổi nó nữa. Một trong những người như vậy là Hermann Minkowski. Hermann là một trong những thầy cũ của Albert và ông ta không đánh giá cao Albert. Khi ông ta biết rằng Albert là người phát minh ra lý thuyết tương đối, ông không thể tin vào điều đó và gọi Albert là một chú chó lười biếng chưa bao giờ quan tâm đến toán học. Lúc đầu Albert cũng không để ý đến điều Hermann làm với lý thuyết tương đối. Hermann trình bày một bài giảng về thuyết tương đối và các đường chia cắt không gian, thời gian của thế giới, sự hình dung về thế giới tuyệt đối và thế giới bốn chiều. Albert không ấn tượng lắm với buổi nói chuyện này và cho rằng chiều thứ tư làm ông cảm thấy hoảng sợ. Dù thế, sau một thời gian, Albert bắt đầu quan tâm đến chiều thứ tư kỳ lạ và mới mẻ này và chúng ta sẽ khám phá nó ở chương sau. Chiều thứ tư. Hermann trình bày trong buổi giảng của ông ta rằng không gian và thời gian là những thành phần của cùng một sự vật. Đó là không thời gian. Hợp trí tuệ. Quan sát các chiều khác. Albert và Hermann chuẩn bị khám phá chiều thứ tư. Nhưng trước, chúng ta cũng cần biết xem 3 chiều còn lại là gì. Đó là 1. Lên và xuống. 2. Phải và trái. 3. Trước và sau. Hay gần và xa, hoặc vào và ra. Ba chiều này cùng nhau tạo nên không gian. Trước khi chúng ta có thể hiểu được việc sống trong không gian bốn chiều là gì, hãy tìm hiểu cuộc sống sẽ như thế nào tại không gian ít hơn ba chiều. Thế giới sẽ như thế nào nếu không có chiều gần, xa? Bạn đang xem xét một thế giới như thế vào lúc này. Đó là bề mặt của quyển sách này. Nó có những đường kẻ lên xuống và phải trái, và vừa lên xuống vừa phải trái cùng lúc. Nhưng không có đường kẻ nào đâm vào hay chạy ra khỏi tờ giấy. Hãy tưởng tượng một người tên là Albert phẳng sống trong một thế giới hai chiều như mảnh giấy này. Ghi chú, để tìm hiểu rõ hơn cuộc sống như thế nào trong thế giới hai chiều, hãy đọc quyển Vùng đất phẳng Flat Plank của E.A. Abbott. Hết ghi chú. Anh ta có thể nhìn lên, xuống hay phải, trái, nhưng không thể nhìn ra ngoài thế giới phẳng này. Vì thế anh ta không thể thấy bạn đang nhìn xuống anh ta. Bạn có thể nhìn thấy các vật thể chung quanh anh ta, như hình oval, hình vuông và các hình đa giác. Nhưng anh ta không thể thấy điều đó. Anh ta chỉ có thể nhìn chúng từ các cạnh. Vì thế tất cả đều là những đường kẻ với anh ta. Để nhìn thế giới của chúng ta giống như cách Albert phẳng nhìn thế giới của anh ta, bạn có thể gạch một khe nhỏ nằm ngang trên mặt tấm bìa cứng lớn và giữ nó cách mắt vài cm. Qua khe này, bạn có thể nhìn qua bên phải và bên trái, gần và xa, nhưng không thể nhìn lên hoặc xuống được. Hãy coi chừng bạn té khỏi ghế đấy. Mặc dù Albert phẳng không thể thấy các vật thể xung quanh anh ta như bạn thấy, anh ấy có thể nhìn chúng từ những góc độ khác nhau và chạm vào chúng cho đến khi anh ta có một sự hình dung đầy đủ về hình dạng khác nhau của chúng. Đây cũng là điều xảy ra với chúng ta trong không gian bình thường. Khi nhìn một thùng rác tròn từ các góc khác nhau, bạn sẽ thấy nó là một chữ nhật có các cạnh thẳng, hay một hình có hai cạnh thẳng, hay hai cạnh cong, hay một hình tròn. Như bạn biết rằng nó luôn có hình khối và đang được quan sát từ nhiều góc cạnh. Vậy Albert có thể đoán được sự tồn tại của một chiều thứ ba, thậm chí khi không nhìn thấy nó hay không? Có lẽ anh ta có thể. Hãy tưởng tượng bạn cầm một viên gạch hình khối và đưa một góc của nó vào thế giới hai chiều này. Albert sẽ nhìn thấy. Nếu bạn từ từ đẩy viên gạch qua thế giới của Albert phẳng, anh ta sẽ thấy đường kẻ dài hơn, rồi lại ngắn hơn một lần nữa, như thế này. Hầu hết người ở thế giới phẳng có thể nhìn thấy một đường kẻ tự nhiên xuất hiện, dài ra, ngắn lại và biến mất một cách bí ẩn. Nhưng theo cách đường kẻ này thay đổi hình dạng, Albert có thể đủ thông minh hiểu rằng có thể giải thích điều này là một vật thể từ một chiều thứ ba kỳ lạ đang đi qua thế giới phẳng của anh ta. Nếu bạn nhìn qua khe hẹp trên miếng bìa cứng của bạn và nhờ ai đó di chuyển một vật hình khối từ một cạnh qua khe đó, bạn sẽ thấy chính điều Albert phẳng đã thấy. Bây giờ hãy tưởng tượng một chiều thứ tư. Bạn không thể nhìn thấy nó, cũng như Albert không nhìn thấy chiều thứ ba. Nhưng nếu một vật thể từ chiều thứ tư đi qua thế giới của chúng ta, thì bạn sẽ thấy gì? Bạn có thể thấy một vật thể có vẻ như bỗng dưng xuất hiện, to dần, co nhỏ lại và rồi biến mất. Tất cả những điều này đều có vẻ bí ẩn. Nhưng nếu chúng ta thấy vài vật thể chiều thứ tư mỗi ngày, chúng ta sẽ quen với chúng và hiểu chúng hoạt động như thế nào. Thậm chí dù chúng ta không thể nhìn thấy toàn bộ sự vật. Thật ra, đó là việc chúng ta cũng đã làm rồi. Tất cả những gì chúng ta có thể nhìn thấy trong thế giới của mình là những hình ảnh hai chiều được ghi nhận bởi mắt bạn. Chúng ta chỉ quen với việc hình dung ra những hình dạng của chiều thứ ba từ những hình ảnh hai chiều và cảm nhận được hình dạng của vật thể. Nếu bạn xem trên TV thấy một vật thể đang bị ném thẳng về phía bạn, tất cả những gì thật sự xảy ra là hình ảnh đó lớn dần trên màn hình hai chiều. Chúng ta đã quá quen với việc hình dung ra vật thể ba chiều từ những hình ảnh hai chiều đến nỗi khó lòng mà ngừng lại được. Hãy nhìn hình này. Bạn có thể chọn xem nó như một khối vuông được nhìn từ trên xuống hay một khối vuông được nhìn từ phía sau ra. Nhưng rất khó để bạn nhìn ra thật sự nó là gì. Một hình phẳng, hai chiều gồm các đường kẻ. Điều đó chỉ cho thấy việc hình dung ra các vật thể ở một chiều khác là việc dễ dàng. Hermann cho rằng thật sự có chiều thứ tư, và đó không phải là điều gì kỳ lạ hay bí ẩn. Vì đó chính là thời gian. Cùng với ba chiều của không gian, thời gian tạo nên một không thời gian. Ý tưởng này giúp giải thích rõ ràng điều gì xảy ra với các vật di chuyển rất nhanh. Hãy tưởng tượng bạn cầm một cây lao trên thao trường một ngày nắng đẹp. Trên mặt đất sẽ có một cái bóng hai chiều. Làm thế nào bạn thay đổi chiều dài của cây lao? Chỉ cần chuyển cây lao theo một góc khác, bạn làm được điều đó một cách dễ dàng. Nhưng chiều dài thật sự của cây lao không thay đổi. Hermann cho rằng lý do các vật thể co lại nhỏ khi chúng di chuyển nhanh cũng giống như những cái bóng thay đổi độ dài. Khi một vật di chuyển, nó trở nên ngắn hơn trong không gian. Nhưng trong không thời gian, nó chỉ thay đổi góc độ. Điều này cũng như Albert phẳng và những hình vuông và oval của anh ta, hay cũng như chúng ta và cái thùng rác. Các vật thể có vẻ như thay đổi hình dáng khi chúng ta nhìn thấy chúng từ những góc khác nhau. Vậy nếu một cây lao dài 1 mét được ném với tốc độ 0,9C, đẳng thức của Albert, trang 66, cho chúng ta biết nó sẽ co lại còn 44cm. Với tốc độ 0,99C, chiều dài cây lao chỉ còn 14cm. Cây lao di chuyển càng nhanh thì nó càng ngắn, theo góc nhìn của chúng ta. Nhưng nếu bạn là một sinh viên ngoài hành tinh có tốc độ siêu tốc tên là Flopop Diplop với hàng trăm chân và hàng trăm mắt trên thân và có thể nhìn ra sự vật trong không thời gian 4 chiều theo cách chúng ta nhìn nhận sự vật ở không gian 3 chiều thì điều bạn nhìn thấy không phải là một cây lao đang ngắn dần khi nó di chuyển nhanh hơn mà bạn nhận ra cây lao đang thay đổi góc độ. Có lẽ bạn sẽ tự mãn về điều này và cảm thấy cao cấp hơn loài người ngớ ngẩn với chỉ vài cái chân nhỏ xíu và những ý tưởng ngu ngốc này. Và cẩn thận, kẻo ném chúng ta bây giờ, đồ hai mắt. Nếu chúng ta thường di chuyển với tốc độ cực kỳ cao hay đối với Flopbo là chạy tung tăng, chúng ta sẽ quen với cách nhìn nhận sự vật như vậy. Và đó hiển nhiên sẽ là lý do tại sao một cây lao có vẻ như chỉ dài 10cm cũng như một chiếc bàn đạp của đàn lại có hình tròn. Hợp trí tuệ, chiều thời gian. Nếu ý tưởng thời gian là một chiều của không gian có vẻ kỳ lạ, hãy xem lại trang 80 về việc Albert phẳng quan sát hình dạng của viên gạch hình khối đi qua thế giới hai chiều của anh ta. Khi bạn nhìn xuống dưới trang đó, bạn đang thấy viên gạch như Albert thấy khi thời gian trôi qua. Bạn đang theo dõi viên gạch qua chiều thời gian và trục thẳng đứng so với trang giấy. Các biểu đồ và bản kế hoạch lợi nhuận của các công ty cũng thường trình bày thời gian như một trục, dù họ thường đặt nó nằm ngang. Hermann khám phá các thay đổi với thời gian cũng có thể được giải thích như một sự chuyển đổi giữa không gian và thời gian, điều mà Flopo có thể thấy. Thậm chí nếu nhắm bớt ba mắt. Nhưng Albert và Hermann phải cố gắng giải thích cho nhân loại là bí mật của không gian và thời gian. Bí mật thứ tư, không gian và thời gian kết nối với nhau. Nhân tiện, hãy nhớ rằng việc một vật có co nhỏ hay không tùy thuộc vào người quan sát. Nếu bạn đang di chuyển cùng với cây lao thì nó không thu nhỏ lại. Đó là lý do người ta gọi đây là thuyết tương đối. Chiều dài của vật thể tùy thuộc vào tốc độ của chúng so với người quan sát. Cuộc chiến không thể ngừng được. Năm 1909, Albert vẫn còn làm việc ở văn phòng đăng ký phát minh. Dù công việc đó khá vui vẻ, ông vẫn muốn chuyển qua công việc toàn thời gian ở trường đại học để dạy các sinh viên và có nhiều thời gian tìm hiểu vũ trụ hơn. Vì vậy, khi nghe tin Đại học Zurich ở Thụy Sĩ tuyển phó giáo sư, ông nộp đơn ngay. Không may, ông không phải là một giảng viên giỏi. Thật ra khi người có quyền quyết định tuyển dụng đến nghe Albert giảng bài, hai người đã phải tranh luận với nhau một lúc. May là lần sau, họ nói chuyện tốt hơn và cuối cùng, ông cũng được nhận. Trường đại học này muốn mời Friedrich Adler, bạn của Albert, làm công việc đó. Nhưng ông ta nói, nếu có thể nhận một người như Einstein, thì không có lý do gì để nhận tôi. Sau đó Albert đã đền ơn bằng cách cứu mạng Friedrich. Khi Albert bắt đầu dạy ở Zurich, các sinh viên không hào hứng lắm. Ông giảng bài bằng cách đưa ra các ghi chú trên những tấm bảng nhỏ và khuyến khích sinh viên đặt câu hỏi. Dù câu hỏi ngớ ngẩn cũng được chấp nhận. Đó không phải là điều thường diễn ra ở trường học lúc bấy giờ. Các sinh viên ngồi yên lặng trong khi giảng viên đọc to nội dung, chuẩn bị sẵn trong một giáo trình viết tay. Nhưng họ nhanh chóng quen với phương pháp của Albert. Mọi việc càng dễ chịu hơn khi Albert đưa họ ra một quán cà phê địa phương để tiếp tục bài giảng ở đó. Albert thích các buổi giảng bài như thế, nhưng ông không chú trọng vào các buổi thực hành. Ông nói, tôi hiếm khi dám dùng các dụng cụ thí nghiệm vì sợ chúng sẽ nổ tung. Ông không giảng về thuyết tương đối, nhưng trình bày nó cho một hội khoa học. Sau một buổi thảo luận dài về thời gian, ông nhận ra mình quên đeo đồng hồ. Thế là sau khi vừa mới nói cho các khán giả nghe thời gian là gì, ông lại phải hỏi họ để biết giờ lúc đó. Rất nhanh sau đó, Albert chuyển sang giải thích lý do bầu trời màu xanh. Đáng buồn là nhà xuất bản cho rằng quyển sách này đã đủ dài nên không cho phép tăng số trang để giải thích ông chứng minh điều đó như thế nào. Đó cũng là một ý tưởng thông minh và hõm hỉnh. Với hầu hết các nhà khoa học, như thế đã quá đủ để nghỉ ngơi. Nhưng với Albert, đó chỉ là một phần của kế hoạch mà ông đã khởi đầu từ năm 1905. Ông muốn chứng minh sự tồn tại của các nguyên tử. Đối với chúng ta, những người đang ở thế kỷ 21, điều này chẳng cần phải chứng minh, cũng như việc trái đất có hình cầu. Nhưng rất nhiều nhà khoa học ở thời Albert không tin điều đó. Một số tưởng rằng nguyên tử chỉ là một dạng đơn vị tính, như giờ hoặc mét, một ý tưởng có ích, nhưng không phải là một ý tưởng vật lý thực sự. Vậy làm thế nào Albert chứng minh là các nguyên tử có tồn tại? Ông làm theo cách của một thiên tài. Ông đưa ra không dưới 7 cách để tìm hiểu kích thước của các nguyên tử, dựa trên những cách như đo độ dày của chất lỏng, chuyển động của ánh sáng và sự xanh hóa của bầu trời. Vì tất cả những cách này đều có một câu trả lời như nhau về kích thước của một nguyên tử, mọi người phải tin rằng có tồn tại vật thể như thế. Điều không hay duy nhất là tựa đề của bài báo thay vì bí mật của các nguyên tử đã được tiết lộ, hay thậm chí là các nguyên tử có tồn tại hay không, thì tựa bài viết lại là về sự chuyển động của các hạt nhỏ lơ lửng trong một chất lỏng đứng yên theo lý thuyết phân tử chuyển động của nhiệt độ. Nhưng mọi người vẫn yêu thích bài viết này như bình thường. Chuyến đi châu Âu của Albert. Sau vài năm, Albert thăng tiến từ phó giáo sư thành giáo sư. Không chỉ thế, ông còn trở nên giàu có. Điều đó một phần là vì một người hâm mộ giấu mặt đã tặng ông một đống tiền chỉ vì ông là một nhà khoa học vĩ đại. Có lẽ vì Albert là một người đàn ông có bề ngoài hấp dẫn, không như một số thiên tài khác mà chúng ta đã biết. Nhưng đó cũng không hẳn là một mối quan hệ tình tiền như ngày nay đâu. Ồ, thật là quá tử tế. Vấn đề duy nhất là vị trí giáo sư mới lại ở Fraguer. Sự xuất hiện của Albert không hoành tráng. Ông quá lôi thôi đến nỗi người gác cổng ở trường đại học tưởng ông là thợ đến sửa đèn. Và mọi việc cũng xấu đi từ đó. Sổ tay thất lạc của Albert. 4 điều tôi ghét ở Fraguer. 1. Bạn không thể uống nước. 2. Rệp trên giường ngủ to khủng khiếp. 3. Tôi không thể nói tiếng Séc. 4. Người Séc không thích người Đức. Tôi đã cố giải thích họ tôi không phải là người Đức. Nhưng hãy xem điều 3. Albert phải dự các buổi hội họp hoành tráng với các giáo sư khác, trong đó đầy đủ các đề tài chính trị và âm mưu xã hội. Điều này làm ông bực bội đến nỗi ông từng nói, ít ra đỡ phải đi xem kịch. Nhưng hai niềm vui xảy ra với Albert ở Prague. Ông và Mileva sinh thêm một đứa con trai tên là Arthur, và năm 1911 ông được mời đến hội nghị Solvay lần thứ nhất. Solvay là một người rất giàu và phát minh ra lý thuyết trọng lực riêng của ông ta. Các nhà khoa học khác vui vẻ nói chuyện với nhau về các lý thuyết của họ hơn là nghe Solvay nói. Nhưng ông ta không quá để tâm và tiếp tục tổ chức các cuộc hội thảo trong nhiều năm liền. Buổi hội thảo có đầy những người có bộ óc siêu việt. Thật ra ở đó có tất cả những người đã được biết đến trong giới khoa học, gồm cả Max Planck và người phụ nữ cực kỳ nổi tiếng, Marie Curie. Tất cả đều hào hứng về một đề tài đang xảy ra trong kỷ nguyên khoa học này, mà về sau được gọi là lý thuyết lượng tử. Chúng ta sẽ tìm hiểu ở trang 150. Dù sao đi nữa, Albert rất vui được gặp rất nhiều nhà khoa học, và mọi người cũng thích ông. Năm sau đó, Albert gặp lại người em họ Elsa. Họ đã không gặp nhau từ khi còn là trẻ con ở thành phố Munich, nhưng họ đã rất vui khi gặp lại nhau. Thật ra Elsa đã viết cho ông một số bức thư tình bí mật gửi đến trường đại học, và chắc chắn là Albert sẽ đốt chúng sau khi đọc. Dù sao đi nữa, Albert đã cưới Mileva, dù cả hai đều không hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Albert không bao giờ thích Brage, và khi có cơ hội quay về làm giáo sư ở trường Bách Khoa, ông chuyển đi ngay. Albert không uống rượu vì nó ảnh hưởng đến việc tìm hiểu bí ẩn vũ trụ của ông, nhưng ông có hút thuốc bằng tẩu. Không may là nội quy của trường Bách Khoa rất cứng rắn về việc hút thuốc. Vâng, rất cứng rắn. Cấm hút thuốc, ngoại trừ văn phòng của Albert. Điều này làm cho Albert càng thêm nổi tiếng, dù ảnh hưởng đến sức khỏe. Một trong những khách đến thăm Albert ở Zurich là Marie Curie, mang theo con gái bà là Eve. Họ đã cùng nhau đi dạo trên đồi, có cả con trai Hans và Arthur của Albert, và không ngừng trò chuyện về khoa học. Có lúc Albert còn nắm tay Marie một cách phấn khích và la to: "Tôi cần biết chính xác điều gì sẽ xảy ra trong một cái thang máy nếu nó rơi vào không gian." "Ai nói gì ầm ĩ vậy?" Đó là ông Albert đang nói về vật lý lý thuyết. "Lại nữa à, lần này là đề tài gì? Chuyển động gia tốc và quan hệ của nó đến hình học phi clip của không thời gian." "Ồ vậy à." Bạn cần biết là Mileva không cùng đi dạo và trò chuyện về vụ thang máy này. Đó là lúc Albert nhận thấy cuộc hôn nhân của họ đã trở nên quá sai lầm. Họ không còn bàn chuyện khoa học với nhau như cũ, và sự bất hòa của Mileva với gia đình Albert cũng góp phần. Bạn sẽ nghĩ rằng Albert sẽ thích ở lâu dài tại Zurich. Nhiều tiền, phong cảnh đẹp, nhiều công việc khoa học, văn phòng được phép hút thuốc. Nhưng lúc này ông đã rất nổi tiếng. Ai cũng muốn mời ông về trường đại học của mình để họ quảng bá danh tiếng. Học viện Prussian ở Berlin cho Albert một lời mời rất hấp dẫn: nhiều tiền, chức vụ giám đốc viện vật lý lý thuyết và chức danh giáo sư ở đại học Friedrich Wilhelm. Đổi lại, tất cả những gì Albert phải làm là sống ở Berlin và tham gia vài cuộc họp. Albert không thật sự muốn quay về Đức, nhưng hai người bạn của ông, Max Planck và Werther Nernst, cố thuyết phục ông. Vì vậy năm 1913, Albert chuyển về Berlin. Ông chỉ ở Zurich 2 năm. Albert sống vui vẻ ở Berlin dù quay lại Đức. Ông ăn bận lịch sự và dự các cuộc họp mà các diễn giả trình bày đề tài của chính họ, trong khi những người còn lại thì ngủ gật. Nhưng Mileva ghét cuộc sống này, và không lâu sau đó, bà ta quay lại Zurich mang theo Hans và Edward. 5 năm sau, năm 1919, bà và Albert ly dị. Rồi không lâu sau đó, Albert cưới Elsa. Mất một thời gian dài, Mileva mới hồi phục sau cuộc chia tay. Nhưng cuối cùng, họ cũng trở lại làm những người bạn. Năm 1913, Albert đến Berlin, thì năm sau phát sinh bản tin vũ trụ ngày 6 tháng 12 năm 1914. Chiến tranh. Tin xấu. Trong vài năm gần đây, nhiều quốc gia đã xây dựng quân đội và cố gắng mở rộng lãnh thổ. Sau vụ một người Serbia tên là Sarajevo ám sát công tước Ferdinand, xứ Ark của Áo, và vợ ông, ngày 28 tháng 6 năm nay, Áo và Hungary tuyên bố chiến tranh với Serbia. Một loạt các tuyên bố chiến tranh sau đó đã nổ ra. Đức, Áo, Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ ở một phe, trong khi đó Anh, Pháp, Serbia, Bắc Phi và Nga ở phe còn lại. Một vài quốc gia có vẻ chuẩn bị tham gia, cho đến khi Hầu như cả thế giới đều tham gia chiến tranh. Tin tốt, tất cả sẽ qua đi vào lễ Giáng sinh. Nhưng không phải như thế, chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Lúc đó người ta gọi là chiến tranh vĩ đại, kéo dài cho đến tháng 11 năm 1918, và hơn 9 triệu người đã chết. Một quang cảnh chiến tranh đặc biệt khủng khiếp khi súng máy vừa được phát minh. Chỉ có xe tăng là chưa được phát minh. Và thế là hàng ngàn người không được bảo hộ chạy vào chiến trường để tấn công các ổ súng máy. Hầu hết đều bị tàn sát. Cho đến khi còn vài người sống sót, xông vào giết chết những người lính súng máy. Nhưng sau đó lại, đến loạt những ổ súng khác, càng làm mất thêm nhiều mạng người nữa. Không có gì ngạc nhiên khi Albert căm ghét những chuyện này. Ông luôn ghét xung đột dưới bất kỳ hình thức nào, thậm chí cả trong thể thao. Vì vậy, ông hoàn toàn chống đối lại chiến tranh. Tuy nhiên, rất nhiều bạn của Albert cho rằng chiến tranh là một ý tưởng tốt. Ngay sau khi Đức xâm chiếm Bỉ, một số người trong họ còn ký một tuyên bố trên báo chí khắp thế giới gọi là Công bố cho thế giới văn minh. Trong bài viết đó vốn không đúng sự thật, họ nói rằng lính Đức chẳng giết một người Bỉ nào trong suốt cuộc xâm lược. Bài viết này có 93 chữ ký từ những người Đức nổi tiếng nhất, bao gồm cả hai ông Max và Walter, bạn của Albert, những người đã mang ông quay lại Đức. Cuộc chiến dễ thương và tốt cho bạn, thành thật mà nói. Vậy Albert có thể làm gì? Lần đầu tiên trong đời, ông làm một hành động chính trị. Ông soạn bài trả lời cho Công bố cho thế giới văn minh. Công bố cho châu Âu. Để đáp lại bài viết gần đây Công bố cho thế giới văn minh, những người ký tên bên dưới tuyên bố: A. Không ai thật sự thắng trong một cuộc chiến tranh. B. Châu Âu nên thống nhất chứ không nên chia rẽ. Nhưng chỉ có 4 người ký tuyên bố này. Albert nỗ lực để ngừng cuộc chiến, gồm việc viết những bài báo phản chiến, xuất bản sách phản chiến với bài viết từ những nhà khoa học từ cả hai phía và giúp đỡ những người gặp khó khăn về chiến tranh. Ông đấu tranh vì hòa bình hết lần này đến lần khác, nhưng không ai chịu lắng nghe ông. Có một điều khá lạ là Albert không mất lòng cả những người khoa học hiếu chiến nhất, nhưng quan hệ giữa ông với mọi người thường xa cách. Ông ít quan tâm đến cá nhân so với loài người nói chung. Ông cũng cố giữ một quan điểm dài hạn và khách quan. Ông nhận ra chiến tranh không thể kéo dài mãi mãi và muốn khoa học càng ít bị ảnh hưởng bởi chiến tranh càng tốt. Để điều đó diễn ra, các nhà khoa học phải trao đổi với nhau, cho dù họ đứng về phía nào đi nữa. Thậm chí cả như vậy, cũng không ai hiểu làm thế nào mà ông giữ được mối quan hệ cân bằng. Ví dụ như ông Fritz Haber, một trong những người bạn của ông. Ông này đã phát minh ra một loại khí độc, chỉ đạo sản xuất khí chlorin và giết chết hoặc làm bị thương 15.000 người lính trong một lần tấn công. Nhưng Albert vẫn giữ quan hệ bạn bè với ông ấy. Một điều khá kỳ lạ nữa là chính Albert cũng góp phần cho nỗ lực chiến tranh. Ông cũng không làm điều gì khủng khiếp, chỉ tham gia phát triển một loại la bàn đặc biệt dùng cho tàu ngầm và cố thiết kế lại cánh máy bay cho tốt hơn. Dĩ nhiên máy bay và tàu ngầm không chỉ phục vụ cho chiến tranh, nhưng Albert phải nhận thấy công việc này của ông có thể làm cho không quân và hải quân Đức mạnh hơn, điều mà ông hoàn toàn phản đối. Năm 1916, một người bạn cũ của Albert, Friedrich Adler, gặp rắc rối. Bạn còn nhớ ông ấy chứ? Ông ấy là sinh viên theo cánh tả ở trường Bách Khoa, người đã nhường ghế giáo sư ở Fribourg cho Albert. Dù Albert biết rằng người bạn này luôn nguy hiểm về mặt chính trị, thì ông cũng rất ngạc nhiên khi biết Friedrich đã ám sát lãnh tụ nước Áo Karl Kautsky. Lý do vì ông này giải tán quốc hội và tự nắm quyền kiểm soát đất nước. Friedrich phải đối diện với án tử hình. Nhưng Albert và những người khác thuyết phục tòa án rằng nhìn chung Friedrich thật sự là một người tốt và chỉ nên tống vào tù thay vì tử hình. Nhưng cũng chưa hẳn khoa học và chính trị là tất cả hoạt động của Albert. Ông tham gia hội văn chương của các nhà văn. Họ tập hợp uống trà và hút thuốc mỗi tuần. Dù ông khá mệt mỏi khi cứ bị yêu cầu giải thích các lý thuyết của mình. À, giáo sư Einstein, ông có thể vui lòng cho tôi biết phản biến là gì không? Còn sự căng kéo của năng lượng nữa. Thật sự là tôi có thể. Thế à? Chúng là các khái niệm kỹ thuật. Hòa bình. Albert dành nhiều thời gian và sức lực để đấu tranh vì hòa bình, nhưng hầu như không tự chăm sóc bản thân mình. Đầu năm 1917, ông bị bệnh về bao tử và gan, cùng với một khối nhọt. Ông chưa bao giờ tin vào y học. Ông nói rằng cách duy nhất để biết bệnh tật gì đã xảy ra với một người là đợi họ chết rồi mổ cơ thể ra để tìm hiểu. May cho cả thế giới, chứ không chỉ Albert. Điều đó không cần thiết. Thay vào đó, ông được cho đi nghỉ ngơi ở bờ biển Baltic trong 8 tuần. Ông dành thời gian nằm trên bãi biển. Ông tự nói, như một con cá sấu. Nhưng thật ra, ông chẳng cắn chân một ai. Tôi tự hỏi không biết có chú chim nhỏ nào bay qua để rỉa sạch răng cho mình hay không. Ông cũng khám phá ra mình không thích mang giày và vớ. Từ đó trở đi, ông tránh mang giày và vớ, đặc biệt là vớ. Bất cứ khi nào có thể, thậm chí khi ông đã trở nên nổi danh vang dội và phải tới dự các buổi yến tiệc thượng lưu. Albert không phải là người bị bệnh duy nhất lúc đó. Mileva và Atru cũng bị bệnh. Họ cần tiền. Vì vậy, ông cho họ một ít tiền và hứa cho họ tất cả tiền thưởng nếu ông được nhận giải Nobel. Đợi một chút. Giải Nobel à? Giải Nobel ngành gì? Giải Nobel mà tôi được thưởng vì là người quá thông minh. Đúng như vậy. 4 năm sau, Albert được giải thưởng này và cho Mileva số tiền thưởng. Trong mùa thu năm 1918, Albert thường giảng bài về thuyết tương đối. Cho đến ngày 4 tháng 11, ông viết vào sổ tay đi dạy của mình. Lớp học bị hủy vì phong trào cách mạng. Và đúng như thế, không như người Pháp cách mạng bằng cách cắt cổ những người nắm quyền, nhưng cũng là một cuộc cách mạng. Mọi người đã chán ngấy chiến tranh, trong khi các lãnh đạo cứ nói rằng đất nước sắp sửa chiến thắng. Nhiều người tham gia phong trào hơn và tổ chức một cuộc nổi dậy khổng lồ với những cuộc biểu tình rộng rãi để đòi hòa bình. Albert thích điều này, và mọi người cũng thích ông. Và giờ đây, việc mọi người làm chính là điều ông đã đề nghị họ làm trong 4 năm qua. Ông cũng cố thuyết phục các sinh viên theo cách mạng thả một số giáo sư mà họ bắt giữ. Cuối cùng, bản tin vũ trụ ngày 11 tháng 11 năm 1918. Chiến tranh kết thúc. Vào lúc 5 giờ sáng hôm nay, nước Đức đã đầu hàng phe đồng minh. Bản tin vũ trụ ngày 28 tháng 6 năm 1919. Hiệp ước được ký kết. Trong một hội nghị lịch sử hôm nay, dưới sự tham gia của 30 quốc gia, một hiệp ước được ký ở Versailles, Pháp. Hiệp ước tuyên bố rằng 1. Chiến tranh là tội lỗi của nước Đức và không ai khác phải chịu trách nhiệm về nó. 2. Tất cả thuộc địa của Đức và một số lãnh thổ châu Âu của Đức hiện giờ là tài sản của những người chiến thắng mà không cần phải ăn cướp. 3. Nước Đức phải trả phí tổn để đền bù cho tất cả các nước khác. Với những điều khoản rất hợp lý, có lẽ sẽ không bao giờ có một cuộc chiến tranh thế giới nữa. Vì vậy, sau 4 năm khủng khiếp, cuộc chiến cuối cùng đã kết thúc. Dù Albert, như những người khác, cảm thấy cực kỳ chán nản, nhưng điều đó cũng không ngăn cản ông làm việc. Ông dễ dàng cắt đứt suy nghĩ về những gì diễn ra chung quanh để nghĩ về khoa học. Ông thích lui về vùng đồng quê để nghỉ ngơi, nơi không phải quá lo về việc ngăn nắp và sạch sẽ như thường lệ. Theo lời một vị khách đến thăm, thì trông ông như một con sư tử bờm to lôi thôi, như vừa bị điện giật. Khi ông không có bất kỳ bí ẩn nào của vũ trụ để giải quyết nữa, Albert chuyển sang tìm các bằng chứng toán học phức tạp chỉ để tìm vui. Nhưng thật ra ông đã giải quyết được một vấn đề khoa học rất quan trọng, đó là một nội dung khoa học thú vị nhất từng được khám phá.